năm tuần 7 phục sinh.
Ông Phaolô ra trước thượng hội đồng.
Hôm sau, vì muốn biết chắc chắn người Do Thái tố cáo ông Phaolô về điều gì, vì chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại. Rồi ông đưa ông Phaolô từ đồn xuống để ra trước mặt họ. Ông Phaolô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-siêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-siêu thuộc dòng dõi Pha-ri-siêu, chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói thế thì người Pha-ri-siêu và người Sa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại và chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn người Pha-ri-siêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-siêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: "Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy." Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Đêm ấy, Chúa đến bên ông Phaolô và nói: "Hãy vững lòng. Con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng cho thầy như vậy tại Roma nữa."
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Gioan chương 17.
Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa.
Bài tin mừng hôm nay là phần cuối của lời nguyện sau tiệc ly. Đức Giêsu cầu nguyện không phải cho các môn đệ đang hiện diện, nhưng cho các môn đệ tương lai là chính chúng ta. Những người tin nhờ nghe lời giảng của các môn đệ đi trước. Hôm nay, Đức Giêsu là Thượng Tế trên trời, là đấng trung gian duy nhất, vẫn dâng lên Chúa Cha lời nguyện tương tự. Ngài nhìn thấy 1/3 dân số thế giới là Kitô hữu, hơn 2 tỷ người. Ngài nhìn thấy những người theo Công giáo gồm hơn 1 tỷ, theo chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo và bao giáo phái khác. Ngài xin Cha cho họ nên một, như Cha và Con là một. Đức Giêsu đã xin cho các môn đệ đang hiện diện bên Ngài được nên một như chúng ta. Bây giờ, Ngài xin cho các môn đệ tương lai cũng được nên một. Sự hiệp nhất nên một giữa Cha và Con vừa là khuôn mẫu, vừa là nguồn mạch cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Để tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Cha và Con ở trong nhau, đó là mẫu mực cho sự hiệp nhất. Chúng ta được mời gọi ở trong nhau khẳng khít như Cha và Con. Điều này không thể thực hiện được nếu chúng ta không được đưa vào trong mối thương quan thân thiết giữa Cha và Con, để họ cũng ở trong chúng ta. Các Kitô hữu chỉ hiệp nhất khi họ được sống trong nguồn hiệp nhất là sự ở trong nhau giữa Cha và Con. Trong lời nguyện của Đức Giêsu, ta thấy có một tương quan ba chiều giữa Cha, Con và các môn đệ. Con ở trong họ và Cha ở trong Con. Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con. Tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ và Con cũng ở trong họ nữa. Sự tương quan sâu lắng đến mức có sự ở lại trong nhau thực sự giữa Cha, Con và các môn đệ là chính chúng ta. Tuy vậy, ít khi chúng ta dám nghĩ mình có thương quan gần gũi đến thế với thế giới siêu việt của Cha và Con. Nhưng Đức Giêsu còn nói đến tương quan giữa các môn đệ với thế gian. Chỉ khi có sự hiệp nhất giữa các môn đệ, lúc đó mới hy vọng thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Thế gian sẽ nhận biết rằng Cha đã sai Con. Chúng ta cầu cho sự hiệp nhất yêu thương giữa các Kitô hữu trên thế giới. Nếu 1/3 dân số thế giới sống nên một trong yêu thương, 2/3 còn lại sẽ sống trong hạnh phúc, bình an. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là đấng con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu. Lạy đấng thường hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con, hay làm cho con ra khỏi Chúa. Nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa. Xin làm cho hồn con bình an, thanh thản. Xin biến hồn con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi. Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình, nhưng con luôn có mặt với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.